Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 4 năm 2023, thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 11 đến câu 18. Khi ấy, bà Maria Magdala đứng ở ngoài, gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà, này bà, sao bà khóc? Bà thưa, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn, liền nói, thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết, ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà, Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew, Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo, thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ, tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một sinh viên cao đẳng đến thực tập tại một trường nọ. Chỉ trong 2 tuần, anh ta nhớ tên tất cả các học sinh trong lớp. Anh gọi từng em như một người bạn thân. Sau khi tốt nghiệp, anh lại được phân công về dạy tại trường đó. Lập tức, tất cả các học sinh thân yêu tụ tập xung quanh anh. Nhìn thấy họ, anh gọi đức danh từng em một. Các em rất vui mừng. Tất cả các em đều được gọi, nhưng chỉ có một em mà anh không thể nhớ tên. Em ấy xấu hổ, chạy và khóc. Anh rất ngượng ngùng và nói lời xin lỗi em. Tên người thật quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã gọi đích danh Maria Magdalena trong khi bà khóc và tìm xác Chúa Giêsu. Vì lúc ra thăm mộ, bà thấy ngôi mộ trống trước mặt bà. Khi không thấy xác Chúa, bà khóc nức nở và cả thế giới này không còn có ý nghĩa gì đối với bà nữa, bởi vì bà không tìm gì khác ngoài xác của Chúa Giêsu, không nhận ra ai khác. Ngay cả các thiên thần và chính Chúa Giêsu mà bà tưởng là người giữ vườn. Đến khi giọng nói quen thuộc ấy vọng đến tai bà liền nhận ra người đang nói với mình là ai. Ngài chính là Chúa Giêsu mà bà tưởng hay trò chuyện, hay nghe Ngài giảng. Chúa Giêsu đã giải thích với bà ý nghĩa việc sống lại. Ta về cùng Cha ta, cũng là cha của các con, về cùng Thiên Chúa cũng là Thiên Chúa của các con. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu phục sinh cũng biết đích danh mỗi người chúng ta và gọi đúng tên của chúng ta. Thiên Chúa đang gọi chúng ta qua những người thân, bạn bè, hay qua từng biến cố trong cuộc sống, hoặc trong tâm khảm của chúng ta. Phần chúng ta có nhận biết Ngài không? Đôi khi vì lo cơm áo gạo tiền quá mức, vì ham mê lạc thú, ham mê hưởng thụ, chúng ta chẳng còn nghe tiếng Chúa đang gọi chúng ta. Chúng ta như con thiêu thân, lao mình tới những mục tiêu tạm bợ ở trần gian này, mà đôi lúc chúng ta tưởng chúng là nguồn hạnh phúc đích thực của chúng ta. Sự ồn ào của những cám dỗ đó đã làm chúng ta không thể lắng nghe tiếng Chúa. Sở dĩ bà Maria Magdala có thể lắng nghe và nhận ra tiếng Chúa Giêsu phục sinh gọi mình, vì tình cảm của bà với Chúa thật đậm đà. Mỗi người chúng ta cũng cần có thời gian tĩnh lặng và cầu nguyện để có thể sống thân mật với Chúa, hầu có thể nhận ra tiếng Ngài đang mời gọi chúng ta. Chính Chúa Giêsu phục sinh mới là con đường đích thực để mỗi người chúng ta dõi theo. Đích điểm của con đường này là được phục sinh với Chúa và sống lại với người, tức là được hưởng sự sống đời đời, được chạm đến nguồn hạnh phúc đích thực là chính Chúa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin giúp chúng con luôn sống đời sống cầu nguyện và biết mở lòng mở trí để chúng con có thể nhận ra tiếng Ngài mời gọi giữa cuộc đời ồn ào náo nhiệt này. Xin cho chúng con can đảm bước theo tiếng Ngài mời gọi bằng chính cuộc sống hàng ngày của chúng con, nghĩa là sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng như bà Maria Magdala đã làm. Amen.
Cuộc tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Thánh lễ và Sứ điệp Phục sinh 2023 của Đức Thánh Cha. Lúc 10 giờ sáng, Chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành Thánh lễ Phục sinh tại thềm đền thờ Thánh Phêrô, và lúc đúng 12 giờ, Ngài công bố Sứ điệp Phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, trước sự hiện diện của khoảng 80.000 người. Khu vực bàn thờ trước thềm đền thờ được trang trí như một vườn hoa do các nhà trồng hoa Hòa Lan thực hiện tặng tòa thánh với 35.000 hoa và cây kiểng. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hồng y và 20 giám mục cùng với khoảng 200 linh mục. Vì đau đầu gối, không đi lại dễ dàng, nên Đức Thánh Cha đứng chủ tọa thánh lễ tại chỗ và Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, 89 tuổi, niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự, cử hành các lễ nghi tại bàn thờ thay ngài. Bài tin mừng, như thông lệ, được hai thầy phó tế công bố, trước tiên bằng tiếng Ý và tiếp đến bằng tiếng Hy Lạp, để nói lên sự liên kết giữa giáo hội Tây và Đông Phương. Đức Thánh Cha không giảng vì sau thánh lễ có sứ điệp phục sinh. Kết thúc thánh lễ lúc 11:20, Đức Thánh Cha đến bắt tay hàng chục hồng y trước khi lên xe mui trần, đi xuống, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Buổi công bố sứ điệp bắt đầu với quốc ca của Ý và Vatican do hai ban quân nhạc liên hệ xướng lên khi Đức Thánh Cha tiến ra trên bao lưng chính của đền thờ. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa của đời sống chúng ta, chính là sự sống lại và là sự sống của trần gian. Người là Pascua, nghĩa là vượt qua, vì trong Đức Giêsu đã viên mãn cuộc vượt qua chung kết của nhân loại, đi từ cái chết đến sự sống, từ tội lỗi đến ân phúc, từ sợ hãi đến tín thác, từ sầu muộn đến hiệp thông. Trong người là chúa tể của thời gian và lịch sử, với niềm vui trong tâm hồn, tôi muốn nói với tất cả mọi người, mừng lễ phục sinh. Anh chị em thân mến, ước gì mỗi người trong anh chị em, đặc biệt với những người đau yếu và nghèo khổ, người cao niên và người đang trải qua những lúc thử thách và cơ cực, được tiến từ sầu muộn đến an ủi. Chúng ta không lẻ loi, Chúa Giêsu đứng hằng sống, đang ở với chúng ta mãi mãi. Giáo hội và thế giới hãy vui mừng, vì hôm nay những hy vọng của chúng ta không còn đụng phải bức tường sự chết nữa, nhưng Chúa đã mở ra cho chúng ta một cây cầu dẫn đến sự sống. Đúng vậy, anh chị em, trong lễ phục sinh, số phận của thế giới đã thay đổi và ngày hôm nay cũng trùng với ngày rất có thể là ngày phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta có thể vui mừng cử hành, hoàn toàn do ơn thánh, ngày quan trọng và đẹp nhất trong lịch sử. Kế đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu gia tăng tín thác nơi Chúa, đồng thời xin Chúa phù giúp vượt thắng các chướng ngại. Sau đó, Đức Thánh Cha hướng đến các dân tộc đang bị hoành hành bởi chiến tranh, thiên tai như tại Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Israel, Palestine, Liban, Tunisia, Haiti, Congo, Nicaragua, Eritrea, Phi Châu, Myanmar, cũng như các nạn nhân khác. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp phục sinh, Đức Hồng Y trưởng đặng phó tế thông báo chủ ý của Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu lãnh nhận phép lành qua các phương tiện truyền thông theo hình thức đã được giáo hội thiết định.
Tin Geneva, Thụy Sĩ. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nicaragua tôn trọng tự do tôn giáo. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, phân bộ Trung Mỹ và Caribbean kêu gọi chính phủ Nicaragua hãy cho phép các tín hữu tôn giáo nước này thực hiện các cuộc rước tôn giáo, vì việc cấm đoán trên toàn quốc việc đạo đức như thế là vi phạm tự do tôn giáo. Tự do này đòi hỏi mọi người, cá nhân và tập thể có thể thực hành trong lĩnh vực riêng hay công cộng. Từ đầu mùa chay năm nay, hồi tháng 2 trở đi, chính phủ của Tổng thống Nicaragua qua thông báo của cảnh sát quốc gia thông báo cho các linh mục tại nước này lệnh cấm cử hành các hoạt động tôn giáo bên ngoài nhà thờ giáo xứ. Trong tuần thánh vừa rồi, giáo phận công giáo ở Nicaragua nói chung đã phải theo lệnh cấm này. Nhưng báo chí địa phương và quốc tế cho biết có những vụ bắt bớ, bắt hại các tín hữu tại một số nơi ở Nicaragua, như ở Nindiri, một thành phố nhỏ ở tỉnh Masaya, cách thủ đô Managua 26 cây số, nơi vẫn diễn ra buổi đi đàn thánh giá theo truyền thống. Cũng vậy, linh mục Donaciano Alarcón, người Panama, thuộc dòng thánh Claret, cha sở giáo xứ ở Cusmapa từ một năm rưỡi nay, đã bị trục xuất khỏi Nicaragua vì nhà nước nói là cha đã tổ chức cuộc rước toàn thánh mà không có phép của chính quyền. Hôm 4 tháng 4 vừa qua, cha bị hai cảnh sát điều tới biên giới Nicaragua, giáp giới với Honduras, và buộc cha phải ra khỏi nước và không được trở lại Nicaragua nữa. Văn phòng cao ủy nhân quyền cũng phổ biến một tweet của ông cao ủy Volker Cook, cấp thiết kêu gọi chính phủ Nicaragua trả tự do ngay cho đức giám mục Rolando Alvarez và 37 tù nhân khác đang bị giam giữ độc đoán. Đức cha đã bị kết án hơn 26 năm tù về tội gọi là làm thương tổn sự toàn vẹn của quốc gia và phao tin giả.
Tin Roma, tân chủ tịch Tổ chức Lương thực Thế giới cho biết nạn đói đang gia tăng mạnh. Tân chủ tịch Lương thực Thế giới, bà Cindy McCann, báo động vì nạn đói gia tăng mạnh trên thế giới, trong khi các ngân khoản dành cho tổ chức này thiếu thốn và vì thế có nguy cơ phải cắt giảm tài trợ cho các chương trình chống đói. Bà McCann tuyên bố như trên hôm 5 tháng 4 vừa qua tại Roma khi bắt đầu sứ vụ tại đây. Theo dự đoán của Tổ chức Lương thực Thế giới, trong năm nay, khoảng 345 triệu người sẽ bị nạn đói đe dọa trầm trọng, và con số này nhiều gấp đôi so với tình trạng hồi năm 2020. Thêm vào đó, có 43 triệu người có nguy cơ bị chết đói. Trong số những nguyên nhân tạo nên tình trạng có các cuộc khủng hoảng kinh tế, khí hậu cùng cực và giá phân bón gia tăng. Bà Cindy McCain, năm nay 68 tuổi, là quá phụ của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, qua đời năm 2018. Bà đã điều khiển một trong những công ty lớn nhất về bia và đồ uống tại Mỹ, trước khi trở thành đại sứ Mỹ tại ba tổ chức của Liên Hiệp Quốc về Lương thực và Canh nông ở Roma hồi năm 2021. Trong nhiệm vụ tân Tổng Giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới, bà kế nhiệm ông David Beasley, 66 tuổi, vừa mãn nhiệm 6 năm. Tại Roma, Liên Hiệp Quốc có Chương trình Lương thực Thế giới, Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp, gọi tắt là IFAD. Tổ chức Chương trình Lương thực Thế giới có nhiệm vụ trợ giúp lương thực cho những nước bị khủng hoảng trầm trọng về lương thực. Tổ chức này đã hỗ trợ khoảng 158 triệu người về lương thực hồi năm ngoái, một mức độ chưa từng có trước đó.
Tin Colombo, Sri Lanka. Đức Thánh Y Tổng Giám mục Colombo phê bình dự luật chống khủng bố. Đức Thánh Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Sri Lanka, phê bình dự luật chống khủng bố do chính phủ đề ra, vì luật này có thể bị nhà nước lợi dụng dễ dàng để buộc những người phê bình phải im lặng và đàn áp những vụ dân chúng phản đối. Hôm 22 tháng 3 vừa qua, chính phủ Sri Lanka đã công bố dự luật dài 97 trang để thay thế luật phòng ngừa khủng bố hồi năm 1979. Luật này được thi hành để giúp chính phủ đương đầu với cuộc nội chiến dài 30 năm và chấm dứt hồi năm 2009. Nhưng sau đó, chính phủ Sri Lanka dùng luật này để loại bỏ những xáo trộn tại miền nam đất nước, khiến cho hàng ngàn người bị giết. Đức Thánh Y Malcolm Ranjit, năm nay 75 tuổi, nguyên là Tổng Thư ký Bộ Phục tự và Kỷ luật Bí tích trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Colombo. Hôm 4 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Y lên tiếng phê bình rằng dự luật mới hoàn toàn vi phạm công pháp quốc tế về các quyền con người, và ngài kêu gọi mọi người dân hãy chống lại dự luật, vì nó cắt bỏ tự do ngôn luận, buộc những người phê bình chính phủ phải im tiếng và hăm dọa họ. Dự luật mới trừng phạt những người vi phạm bằng những hình phạt nghiêm khắc, kể cả bằng án tử hình. Đức Thánh Y Ranjit nói, án tử hình đã bị bãi bỏ trên thế giới, thế mà chính phủ Sri Lanka lại đưa án này vào trong dự luật. Nếu Tổng thống muốn, với dự luật này, ông có thể cấm một đảng phái chính trị. Dự luật này được đề ra để kiểm soát những vụ phản đối. Chính phủ đề ra dự luật, trong khi không có bầu không khí khủng bố tại đất nước này. Nhưng có những vụ phản đối ở nhiều nơi trong nước chống lại các chính sách của chính phủ vì chúng không thích hợp để đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng của đất nước. Ông Surini Atabattu, một người đấu tranh cho nhân quyền, tham gia phong trào chống chính phủ Sri Lanka hồi năm ngoái, nói rằng dự luật mới có thể bị chính quyền sử dụng để chống lại các nhóm thiểu số, những người tranh vực nhân quyền và những người phản đối. Định nghĩa của dự luật về khủng bố rất mơ hồ, như vi phạm chủ quyền quốc gia. Những từ ngữ này gọi là những vụ lạm dụng luật chống khủng bố trong quá khứ. Cả Liên hiệp Âu Châu, Mỹ và Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đã từng yêu cầu chính phủ Sri Lanka đừng dùng luật chống khủng bố để đàn áp những người phản đối, đồng thời loại bỏ luật ngặt nghèo chống khủng bố đang được thi hành hiện nay.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại Marseille. Trong cuộc viếng thăm tại thành phố Marseille, miền Nam Pháp, ngày 23 tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu sau khi cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Canh Giữ cho những người di dân bị mất tích trong địa trung hải. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Marseille cho biết như trên, địa điểm cử hành thánh lễ này chưa được chính thức xác định, nhưng chắc chắn là nơi có thể đón tiếp hàng chục ngàn người. Thông cáo của Tòa Tổng giám mục cũng nói rằng, Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của Đức Hồng Y Jean-Marc Apollin đến Marseille để kết thúc cuộc gặp gỡ địa trung hải ngày 23 tháng 9 năm nay. Tham dự cuộc gặp gỡ này sẽ có khoảng 60 đại diện của các giáo hội thuộc 5 miền duyên hải địa trung hải, gồm Bắc Phi, miền Ban Căng, Âu Châu Latin, Biển Đen và Trung Đông, cùng với khoảng 60 người trẻ đến từ tất cả các nước vừa nói, từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 9. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ gồm có 3 điểm chính. Trước tiên là buổi cầu nguyện đại kết và liên tôn tại đền thánh Đức Mẹ Canh Giữ để tưởng niệm những người di dân mất tích trên biển. Tiếp đến là cuộc gặp gỡ giới trẻ và các giám mục địa trung hải. Sau cùng là thánh lễ cho tất cả mọi người, người Marseille cũng như những tín hữu đến từ nơi khác. Cuộc gặp gỡ địa trung hải là một tuần lễ trao đổi và làm việc để hiểu những thách đố địa trung hải đang gặp như các cuộc khủng hoảng, những chênh lệch, các vấn đề môi trường và ký ức bị thương tổn. Mục đích là để vạch ra những con đường mới hòa bình và hòa giải, trong đó các giáo hội được kêu gọi chiếm một vai trò đặc biệt. Lần trước, các giám mục miền địa trung hải gặp gỡ nhau là hồi tháng 2 năm ngoái tại thành phố Firenze, Trung Ý, nhưng vào phút chót, Đức Thánh Cha không đến dự và cử hành thánh lễ.
Đêm qua đã tàn rồi, giờ vinh quang Chúa rạng ngời, ngày tự lên ánh vui.
Hoàng hôn như Chúa hiện thời, Ngài ban cho khắp trần đời mừng hát tin mừng. Chúa đã công lại rồi, Chúa đã công lại rồi, vui mừng vui mừng vui lên tiếng ca. Chúa đã công lại rồi, Chúa chỉ công tư cho thì giờ tôi yên vui hạnh phúc không như.
Ơn Thiên Chúa làm giàu, tình yêu tôi quá nhiều, lại chưa bao đớn đau. Để cho nhân thế khổ sầu, hưởng niềm vui sống ngọt ngào, hạnh phúc mai làm giàu.
Chúa đã
không
lại rồi, Chúa đã không lại rồi, vui mừng vui lên tiếng ca. Chúa đã không lại rồi, Chúa chỉ công đức cho những người vui hạnh phúc.
Mừng Chúa Kitô sống lại rồi, thiên thần long trọng báo tin vui.
Mồ không vải liệm còn nguyên đó, Chúa đã phục sinh thật tuyệt vời.
Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã sống lại rồi, mừng cho người ơi vui lên tiếng ca. Chúa đã sống lại rồi, Chúa chỉ công tư cho chỉ cho những em vui hạnh phúc không như.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Một chàng thư sinh mặc lên kinh thành tham dự kỳ thi của triều đình. Trên đường đi, anh vô tình trông thấy một người đàn ông bán tranh trên phố, nên tiện chân ghé ngang qua ngắm nhìn một lúc. Vốn có chút hiểu biết trong việc thưởng thức tranh, nên chàng thư sinh này chỉ cần nhìn qua là có thể biết ngay bức tranh đó có đáng giá hay không. Khi chuẩn bị rời đi, thì người bán hàng bỗng hỏi: "Này cậu, cậu nghĩ bức tranh của tôi đáng giá bao nhiêu?" "Xin thứ lỗi cho lời nói của tôi, nhưng bức tranh của ông chỉ đáng giá 1 xu bạc." Chàng thư sinh trả lời rồi sau đó xin cáo từ để đến nơi dự thi. Sau cuộc thi lần đó, anh đã xuất sắc giành được thứ hạng cao nhất và được gọi đến diện kiến nhà vua. Nhưng khi bước chân đến chính điện, anh rất đổi ngạc nhiên khi phát hiện ra nhà vua chính là người đàn ông bán tranh ngoài phố mà anh từng gặp. Nhà vua khi đó cũng nhận ra anh, nhưng ông muốn thử lòng chàng trai này một chút, bèn cho lấy ra bức tranh hôm đó và hỏi anh một câu hỏi tương tự. Chàng thư sinh vô cùng bối rối trước câu hỏi của nhà vua. Nếu anh trả lời giống như hôm trước, tức là anh đã xúc phạm đến vua. Còn nếu anh đưa ra mức giá cao hơn, thì anh đã lừa dối và phạm vào nguyên tắc kỷ luật của chính mình. Suy nghĩ một lúc, anh đã trả lời: "Nếu bệ hạ trao cho tôi bức vẽ này, thì nó sẽ trở nên vô giá. Nhưng nếu bệ hạ bán nó ở ngoài đường, thì bức họa chỉ đáng giá 1 xu mà thôi." Nhà vua sau khi nghe xong không hề tỏ ra tức giận, mà còn vô cùng hài lòng với câu trả lời của chàng thư sinh, bởi anh ta đã không vứt bỏ những nguyên tắc của bản thân mình. Điều đó đã khiến anh trở nên đáng để được trọng dụng và tin tưởng hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, xuyên tạc sự thật, gian dối và lọc lừa là những tệ nạn xấu, nhưng chúng vẫn lan tràn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống chúng ta. Hầu như ở thời đại nào, người ta cũng thấy những hiện tượng đổi trắng thay đen xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Thật là một hiểm họa cho những ai không giữ được lập trường bảo vệ chân lý, tôn trọng sự thật trước những thử thách về tiền bạc, quyền lực và danh vọng. Vì thế, câu chuyện về chàng thư sinh trước bức tranh của nhà vua ở trên chính là một bài học cho chúng ta về nguyên tắc sống sự thật. Thật vậy, ai trong chúng ta cũng biết, sự thật và lẽ phải cần được bảo vệ và tôn trọng. Vì chính Chúa là sự thật, là chân lý của chúng ta. Thế nhưng, thực tế xã hội lại cho thấy chân lý loài người dường như đang thiên về những kẻ mặt thế về tiền bạc và quyền lực. Khi người ta dùng tiền để mua chuộc mọi thứ, khiến sự thật bị bóp méo, những người dám sống thật mà bảo vệ cho lẽ phải thì lại bị thua thiệt, có khi còn bị kết tội cách bất công. Ngay cả người Kitô hữu chúng ta, dù được nuôi dưỡng hàng ngày bởi lời Chúa dạy, có thì phải nói có, không thì nói không, xem thắc điều gì là do ma quỷ. Nhưng chúng ta vẫn bị cuốn vào thực tế bất công và dối trá của xã hội. Có thể là một lúc nào đó, vì sợ hãi, tham lam hoặc bị mua chuộc cách nào đó, chúng ta chấp nhận im lặng hay từ chối làm chứng cho chân lý, cho sự thật. Cũng có khi vì ham mê tiền bạc hay chức quyền mà chúng ta đã chối bỏ đức tin của mình cách dễ dàng. Tuy vậy, trong xã hội vẫn còn đó những con người dám sống thật và can đảm lên án sự dối trá của xã hội. Những con người ấy chính là những chứng nhân đích thực của tin mừng Chúa Kitô trong mọi thời đại. Chúng ta đang sống niềm vui phục sinh và niềm vui ấy vẫn đang trải dài trong tâm hồn chúng ta trong tuần Bát Nhật. Hôm nay, Đấng Phục Sinh đã ban bình an cho các phụ nữ và sai họ đi làm chứng cho Ngài thế nào, thì chính Ngài cũng ban bình an cho chúng ta và mời gọi chúng ta làm chứng cho chân lý và tình thương của Chúa như vậy. Sứ điệp của tin mừng phục sinh đang mời gọi tất cả chúng ta lên đường đem lại niềm vui và sự bình an cho tha nhân bằng cách làm chứng cho sự thật và can đảm bảo vệ chân lý về niềm tin phục sinh trong mọi hoàn cảnh sống. Ước gì mỗi chúng ta nhờ ơn Chúa dám vượt qua sự sợ hãi hay những lợi ích cá nhân để can đảm luôn biết sống theo lương tâm ngay thẳng trước mặt Chúa và trước mặt mọi người, hầu xứng đáng là môn đệ đích thực của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có được niềm tin mạnh mẽ vào Chúa phục sinh, để nhờ đó chúng con trở nên những chứng nhân trung thành của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.